Hồi thứ 93, vườn cấp cô hỏi cũ bàn nguồn. Nước Thiên Trúc, chầu vua được vợ. Lại nói, sư ở chùa Từ Vân, sáng ra không thấy thầy trò Đường Tăng đâu nữa, đều nói. Đã không giữ ở lại được, lại chẳng được từ biệt, cũng chẳng cầu thỉnh được gì, để những vị Bồ Tát sống. Thần thần đi mất rồi. Đang trò chuyện, lại thấy mấy người dân ở đằng cửa nam đến mời. Các sư với tay lên không nói. Chiều hôm qua không kịp đề phòng gì. Lúc đêm, các ngài đều đã cởi mây đi hết rồi. Mọi người đều trông lên không lạy tạ. Câu chuyện đồn ra, hết thảy quan dân trong thành, ai ai cũng biết. Những nhà phú hộ lớn bảo nhau sửa lễ tam sinh hoa quả đưa đến sinh từ tế lễ tạ ơn. Lại nói, bốn thầy trò Đường Tăng tắm mưa chải gió đi đường bình yên được độ hơn nửa tháng. Chợt một ngày kia thấy tòa núi cao, Đường Tăng lại sợ hãi nói, các đồ đệ, đằng trước có núi non chót vót, phải cẩn thận đó nghen. Hành giả cười nói, đường đi tới đây đã gần đất Phật rồi, chắc không có yêu quái đâu, sư phụ yên tâm đi đừng lo. Đường Tăng nói, đồ đệ à, tuy đã gần đất Phật, nhưng hôm nọ, sư chùa Từ Vân đã nói, đến kinh đô nước Thiên Trúc còn tới cả nghìn dặm nữa, vẫn chưa rõ bây giờ còn bao nhiêu đường đất nữa. Hành giả nói, sư phụ lại quên bản tâm kinh của Ô Sào Thiền Sư rồi ư. Tam Tạng nói, bản Bát Nhã Tâm Kinh là thứ chân truyền tùy thân của ta, từ sau khi Ô Sào Thiền Sư truyền cho, có ngày nào là ta không tụng đâu, bỗng chốc mà ta quên được sao, ta có thể đọc ngược, còn quên thế nào được chứ? Hành giả nói, sư phụ thì chỉ biết đọc, chứ nói sư phụ giải nghĩa thì lại không được đâu. Tam Tạng nói, nè con khỉ, làm sao lại bảo ta không giải nghĩa được, vậy con có giải được không? Hành giả nói, dạ được chứ, con giải được mà. Rồi đó Tam Tạng hành giả không nói năng gì nữa. Ở bên cạnh, Bát Giới cười ngặt nghẽo, Sa Tăng mừng hớn hở. Bát Giới nói, thôi im đi. Sư huynh cũng chỉ là yêu ma xuất thân như tôi, chứ nào đã ở chùa chiền, được nghe giảng kinh đọc sách gì đâu. Nào đã làm sư thờ Phật, lên đàn thuyết pháp bao giờ, còn nói khoe khoang, là hiểu được, giải được. Vậy sao lại cứ nín thích vậy? Nè, xin nghe giảng đây, giải đi, có giỏi thì giải đi. Sa Tăng nói, sư huynh à, huynh cũng tin lời đại sư huynh hả? Đại sư huynh cốt kéo dài câu chuyện để cho sư phụ vui chân thôi, chứ huynh ấy chỉ biết đánh gậy sắt, giảng kinh làm sao được? Tam Tạng nói, ngộ năng ngộ tịnh, thôi đừng có nói nhảm nữa. Văn giải của ngộ không là thứ văn không nói ra lời. Đó mới là giải đúng đó các con à. Thầy trò mãi nói chuyện giảng giải, đã đi qua được rất nhiều đường đất, qua khỏi mấy vùng, đồi núi, đã trông thấy một ngôi chùa to ở bên đường. Tam Tạng nói, ngộ không, trước mặt có một ngôi chùa, con hãy nhìn xem chùa ấy là chùa gì. Hành giả nhìn thấy là chùa Lát Vàng. Bát Giới cũng nói là chùa Lát Vàng kia. Tam Tạng ở trên ngựa ngẫm nghĩ nói, lát vàng, chẳng hóa ra đây là địa giới nước Xá Vệ chăng? Bát Giới nói, sư phụ lạ thiệt á nghen, con theo sư phụ mấy năm rồi, chưa hề thấy người nhận được đường đi bao giờ, vậy mà bữa nay lại cũng biết cả đường nữa. Tam Tạng nói, không phải vậy, ta thường xem kinh, đọc điển, thấy nói Phật ở vườn cây thần cấp cô nước Xá Vệ. Vườn ấy là của người trưởng giả cấp cô độc hỏi mua của Thái tử để thỉnh Phật đến giảng kinh. Thái tử nói, vườn ấy tôi không bán, ai muốn mua trừ khi Lát Vàng được khắp vườn thì mới bán. Lão cấp cô độc trưởng giả nghe nói lấy ngay vàng làm gạch lát khắp đất trong vườn, nên mới mua được vườn thần của Thái tử và mời được Thế Tôn đến giảng đạo pháp đó. Ta tưởng rằng chùa lát vàng này có lẽ là sự tích ấy chăng? Bát Giới cười nói, ái chà chà, thật là may mắn. Nếu mà hả, đúng là cái sự tích đó, thì chúng ta cũng phải lần mò cậy lấy mấy viên đem cho người ta chứ. Mọi người lại cười ầm cả lên một lúc, Tam Tạng mới xuống ngựa. Đi đến tận chùa, đã thấy dưới cửa chùa, nào kẻ gánh, nào người đeo, kẻ đẩy xe, người ngồi trên xe, cũng có người đang nằm ngủ, kẻ đang nói chuyện. Chợt nhìn thấy bốn thầy trò Đường Tăng, người thì tuấn tú, kẻ thì xấu xí. Mọi người đều có vẻ sợ sệt, tránh cả ra nhường lối đi. Tam Tạng chỉ sợ bọn đồ đệ gây chuyện, cứ phải luôn miệng nhắc. Các con à, phải nhã nhặn đó nghe. Lúc bấy giờ mọi người cũng thu dọn lại, Tam Tạng đi quanh vào sau điện Kim Cương, thấy có một vị sư đi ra, trông oai nghi khác tục. Tam Tạng đến nơi, chào hỏi, nhà sư vội vã đáp lễ, nói, ngài ở đâu lại đây? Tam Tạng nói, đệ tử là Trần Huyền Trang, dân sắc chỉ vua Đại Đường Hoàng đế bên Đông Thổ, sai sang Tây Thiên, bái Phật cầu kinh. Đường qua quý xứ đây và quấy rầy, xin ngủ nhờ một đêm, sáng mai sẽ đi. Nhà sư nói, chùa này khách thập phương thường trọ đều được tùy ý, huống chi trưởng lão là thần tăng bên Đông Thổ, những mong được cúng dường làm may. Tam Tạng cảm ơn và gọi ba người kia cùng đi. Qua hành lang, nhà bếp, thẳng vào phương trượng chào hỏi đâu đó, cùng nhà sư chia ngôi chủ khách ngồi chơi. Bọn hành giả cũng chắp tay ngồi ở mé dưới. Lúc bấy giờ, trong chùa nghe nói có nhà sư bên Đông Thổ nước Đại Đường đi lấy kinh. Thôi thì, từ già chí trẻ, vô luận là người ở chùa hay tạm trú, sư già, chú tiểu đều nô nức tranh nhau ra chào xem. Uống trà xong, nhà chùa bày cơm chay lên. Tam Tạng vừa mới đọc bài kệ khai chay, Bát Giới đã xáo lộn các thức ăn, từ cái bánh đến bát canh không từ cái gì. Lúc ấy ở trong phương trượng cũng đông người, những kẻ trí thức đều khen ngợi Tam Tạng oai nghi, những người tinh nghịch thì nhìn Bát Giới ăn cơm. Sa Tăng tinh mắt, nhìn thấy tình trạng như vậy, vội vàng bấm Bát Giới một cái và nói, từ từ đi, làm gì mà dữ vậy? Bát Giới phát khùng kêu rống cả lên, từ cái gì? Cái dạ dày đang lép kẹp đây nè, đói muốn chết à. Sa Tăng cười nói, Sư huynh cũng phải hiểu chứ, người ta phải có chút ít nho nhã. Chứ nói tới chuyện dạ dày á, thì tôi với huynh cũng vậy hết á. Bát Giới mới chịu dừng tay. Tam Tạng ăn xong cơm chay, người hầu thu dọn bát đĩa. Tam Tạng cảm tạ sư trong chùa hỏi chuyện bên Đông Thổ, nhân nói đến cổ tích, Tam Tạng mới hỏi nguyên do cái tên chùa Lát Vàng. Nhà sư trả lời, à, chùa này á, nguyên á là chùa Vườn Cấp Cô Độc mời Phật giảng kinh, lát những viên gạch bằng vàng khắp mặt đất, nên mới đổi ra tên gọi bây giờ đó. Cứ suy nghĩ về trước á thì chùa chúng tôi là nước Xá Vệ, lúc bấy giờ ông trưởng giả Cô Độc đang ở trong nước Xá Vệ. Chùa chúng tôi nguyên là cái vườn thần của trưởng giả, vì thế mới có tên là chùa Cấp Cô Lát Vàng. Ở phía đằng sau chùa vẫn còn nền móng khu vườn đó đó. Những năm gần đây khi nào có những trận mưa rào, vẫn còn vàng bạc châu báu tràn ra, ai may mắn thường hay nhặt được đó. Tam Tạng nói, ồ, lời nói quả là không sai. Rồi lại hỏi, khi mới đến chùa đây, Bần Tăng có trông thấy rất nhiều người buôn bán, lừa ngựa xe cộ, mà tại sao họ lại nghỉ cả ở đây vậy? Các sư nói, ngọn núi này gọi là núi Bách Cước, những năm trước kia vẫn thái bình, gần đây khí trời dần chuyển không biết làm sao, lại sinh ra mấy con ma rết, thường hay cắn hại người qua lại. Ở dưới núi có một cái cổng, gọi là cổng gà gáy, cứ đến khi nào gà gáy, hành khách mới dám đi qua. Những người khách kia vì đến muộn, sợ đi không tiện nên nghỉ tạm ở chùa một đêm, đợi gà gáy mới đi đó. Tam Tạng nói, Ồ, vậy thì chúng tôi cũng đợi đến khi gà gáy rồi mới đi. Thầy trò còn đang chuyện giảng, lại thấy nhà chùa bưng cơm chay lên, mời các thầy trò đường tăng cùng ăn. Đêm ấy, trăng thượng huyền sáng vàng vặc, Tam Tạng cùng hành giả thơ thẩn đi tản bộ. Bỗng có một đạo sĩ đến nói: Lão già nhà chúng tôi muốn đến gặp nhân vật nước Trung Hoa. Tam Tạng vội quay mình lại thấy một vị hòa thượng già, tay cầm gậy trúc, tiến đến làm lễ nói: Vị này có phải là sư phụ bên Trung Hoa sang không? Tam Tạng đáp lễ nói: Thưa, không dám. Vị sư già ngợi khen khôn xiết nhân hỏi chuyện: Lão sư bao nhiêu tuổi rồi? Tam Tạng nói: Năm nay mới 45 tuổi, xin hỏi lão viện chủ ngài đã hưởng thọ bao nhiêu? Sư già cười nói: So với tuổi của ngài chúng tôi hơn một giáp. Hành giả nói: Thế ra năm nay ngài đã 105 tuổi rồi, ngài coi thử coi chúng tôi bao nhiêu tuổi? Sư già nói: Chúng tôi già nua, lẩm cẩm, giả lại ánh trăng lóa mắt không thể nhìn rõ được. Chuyện trò một lát, mấy người cùng đến dãy nhà sau ngắm cảnh. Tam Tạng nói: Bần tăng vừa được nghe chuyện nền móng vườn cấp cô, vậy nay ở nơi nào? Sư già nói: À, ở ngoài cửa hậu á. Nói đoạn mở cửa ra, chỉ thấy một khoảng đất hoang, còn có một ít chân tường của cái lũy đá đổ nát. Mấy người thủng thỉnh vừa đi vừa ngắm trăng, đến gần cửa sau lại lên trên đài ngồi chơi một lúc, chợt nghe có tiếng than khóc. Tam Tạng im lặng lắng nghe, thấy tiếng khóc ngụ ý than thở cha mẹ không thấu cho bao nỗi khổ não. Tam Tạng thấy đau lòng cảm xúc, thốt nhiên cũng sa nước mắt quay lại hỏi các sư: Ủa, có tiếng khóc của ai ở đâu đây vậy? Sư già thấy hỏi, liền sai các sư hãy về trước pha trà. Khi thấy không có ai, mới sụp lại trước đường tăng hành giả. Tam Tạng đỡ dậy nói: Lão viện chủ, sao lại làm như vậy? Sư già nói: Đệ tử năm nay hơn 100 tuổi, có biết qua việc đời. Những khi ở chùa nhàn rỗi tĩnh mịch, thường đã nhìn thấy nhiều cảnh éo le. Như thầy trò lão gia đây, đệ tử cũng hơi biết là khác hẳn với người ta. Nói đến những việc đau xót ấy, nếu không phải là các vị đây thì không thể xét rõ được. Hành giả nói: Xin cho biết việc gì vậy? Sư già nói: Hôm nay nè, cũng đúng cái ngày này năm ngoái, đương khi đệ tử nhìn trăng, chợt thấy một luồng gió thổi, rồi nghe thấy có tiếng kêu khóc. Đệ tử mới bước xuống đi đến nền vườn xem xét thì té ra là một cô con gái xinh đẹp đoan trang. Đệ tử gạn hỏi: Nàng là con cái nhà ai? Tại sao lại lạc vào đây? Người con gái mới nói: Tôi là công chúa con vua nước Thiên Trúc, vì xem hoa dưới bóng trăng bị gió cuốn lại đây. Tôi mới đem nàng vào ở trong một gian phòng hủy nát khóa lại, coi như một nơi giam cầm. Trên cửa chỉ để một lỗ thủng nhỏ vừa đưa lọt bát cơm. Tôi bảo với các sư, đó là yêu tinh ta nhốt vào đó. Tăng gia chúng ta là người từ bi, không nỡ hại tính mạng nó. Mỗi ngày cho nó hai bữa cơm gạo xấu, chè xô cho qua ngày. Người con gái đó cũng thông minh, hiểu biết ý tôi, sợ bị các sư ép uổng, nên giả điên giả rồ, đái dầm, ỉa đùng, bẩn thỉu. Ban ngày nói lảm nhảm một mình, ngờ ngờ nghệt nghệt. Đêm khuya vắng vẻ, lại nhớ nhung cha mẹ than vụng khóc thầm. Chính tôi đã mấy lần vào thành dò la tin tức công chúa, thì tuyệt không thấy gì, nên càng giam kín giữ chặt không tha cho ra. Ngày hôm nay may có lão sư vào trong nước, mong rằng khi vào trong thành rộng ban pháp lực xét cho rõ. Một là cứu người lương thiện, hai là tỏ phép thần thông. Tam Tạng và hành giả nghe xong ghi nhớ trong lòng. Đang trò chuyện đã thấy hai hòa thượng trẻ tuổi ra mời về uống trà. Mọi người trở về, Bát Giới cùng Sa Tăng ở trong phương trượng đang cầu nhà cầu nhàu nói: sáng mai định đi từ gà gái mà cho tới giờ vẫn chưa về, không biết đi đâu mà dữ vậy không biết. Hành giả nói: nè chú ngốc, làm bà làm bầm cái gì đó hả? Bát Giới nói: đi ngủ đi, đêm khuya canh tàn còn ngắm phong cảnh cái nỗi gì nữa chứ. Vì thế sư già trở ra, Đường Tăng đi ngủ. Đêm hôm ấy, mọi người chưa ngủ được mấy tí đã thấy gà gáy. Những người lấy buôn trở đằng trước đã dậy cả, mang đèn đi làm cơm. Vị trưởng lão cũng đánh thức Bát Giới, Sa Tăng dậy, thu xếp, đóng ngựa. Hành giả gọi đốt đèn lên. Các sư trong chùa đã dậy từ trước, sửa soạn trà thang, đồ điểm tâm, đợi sẵn ở nhà đằng sau. Bát Giới sung sướng ăn hết một mâm bánh, rồi gánh hành lý dắt ngựa đi ra. Tam tạng hành giả từ tạ mọi người. Sư già lại nói với hành giả: cái việc đào thường ấy xin để ý cho. Hành giả cười nói: xin vâng, tôi vào trong thành thế nào cũng tuân lời trưởng lão mà khơi lý sự, trong mặt mà bắt hình dung được. Bọn lái buôn cũng ồn ào cùng đi theo ra nơi đường cái. Vào khoảng giờ dần, mọi người đã ra qua cổng gà gáy, đến giờ tị mới trông thấy tường thành. Thật là nơi lũy sắt thành vàng, thần châu thiên phủ. Ngày hôm ấy, bọn người vào phố cửa đông, những người lái buôn đi tìm quán trọ, thầy trò Đường Tăng đi thẳng vào thành. Đường đi đã nhìn thấy nhà hội đồng quán dịch. Thầy trò Tam Tạng đi thẳng vào trạm dịch, những người làm việc ở trong trạm đến báo với viên dịch thừa: bên ngoài có bốn hòa thượng dị dạng dắt một con ngựa bạch đến. Viên dịch thừa nghe nói có ngựa, biết là quan sai, ra ngay công đường đón tiếp. Tam Tạng vái chào nói: bần tăng là người bên Đông Thổ, vua nhà Đường Khâm Sai sang chùa Lôi Âm trên núi Linh Sơn bái Phật cầu kinh, có mang theo quan văn vào triều xét nghiệm, xin ngủ trọ tại Quý Nha một đêm, xong việc sẽ đi. Dịch thừa đáp lễ nói: đặt ra nha môn này cốt làm nơi tiếp quan khách, lẽ ra phải thết đãi chứ, xin mời vào, mời vào. Tam Tạng vui mừng bảo các đồ đệ cùng vào ra mắt. Viên dịch thừa trông thấy những người mặt mũi xấu xí, sợ thầm trong dạ chẳng biết là người hay ma, cứ run lập cập, phải đánh bạo gọi pha trà dọn cơm. Tam Tạng thấy y hoảng sợ bèn nói: xin đại nhân đừng ngại, ba đồ đệ của tôi đây á, tướng mạo tuy xấu xí nhưng tâm địa rất tốt. Tục ngữ có câu, mặt ác người lành, không có sao đâu mà sợ. Dịch thừa nghe nói mới được yên trong dạ, hỏi chuyện: thưa quốc sư, đường triều ở phương nào? Tam Tạng nói: ở nước Trung Hoa, thuộc Nam Thiệm Bộ Châu. Lại hỏi: ngài rời ra nhà đi từ bao giờ vậy? Tam Tạng nói: từ năm Trinh Quán thứ 13, nay đã trải qua 14 năm khó nhọc, vượt qua có đến muôn sông nghìn núi mới tới được đây đó. Dịch thừa nói: thật là thần tăng, thần tăng. Tam Tạng hỏi lại: thượng quốc đây có được bao nhiêu năm rồi? Dịch thừa nói: tại xứ chúng tôi đây là nước Đại Thiên Trúc, từ đời vua Thái Tổ, Thái Tông truyền đến ngày nay đã hơn 500 năm, nhà vua đương trị vì ngày nay thích núi non hoa cỏ, hiệu là Di Tông Hoàng Đế, đổi niên hiệu là Tĩnh Yến, đã được 28 năm rồi. Tam Tạng nói: hôm nay bần tăng cần vào chầu vua xin đổi ký quan văn, chẳng biết có gặp được phiên chầu không. Dịch thừa nói: ồ, tốt lắm, vừa hay đó, gần đây công chúa nương nương con gái đức vua năm nay đã 20 xuân xanh, đang ở ngã tư đầu phố dựng một cái lầu hoa, gieo quả cầu thêu, khấn trời chọn phò mã. Hôm nay chính đường lúc nhộn nhịp nè, có lẽ đức vua cũng chưa lui chầu đâu, nếu ngài muốn đổi quan văn, nhân dịp này càng tốt. Tam Tạng mừng rỡ toan đi, đã thấy bưng cơm chay đến, bèn cùng với dịch thừa và các đệ tử ngồi vào ăn. Trời đã quá trưa, Tam Tạng nói: ta đi thôi. Hành giả nói: dạ, để con đưa sư phụ đi. Bát Giới nói: y, để con đi cho. Sa Tăng nói: nhị sư huynh đừng có đi, coi lại mặt mũi mình đi kìa, thế mà ghê, bây giờ ra ngoài nhát người ta đó hả? Thôi, để một mình đại sư huynh đi thôi. Tam Tạng nói: ừ, Ngộ Tịnh nói phải lắm, chú ngốc này thô lỗ. Ngộ không còn tế nhị hơn nhiều. Chú ngốc chẩu ngay mõm ra nói, hơ, trừ sư phụ ra, còn mặt mũi ba đứa tụi con đều xấu xí giống nhau hết á, không có ai hơn ai. Tam Tạng mặc áo cà sa, hành giả khoác tay đẩy, đi theo trông thấy trong phố phường, kẻ sĩ kẻ nông, kẻ công kẻ thương, kẻ sang người hèn, đều rang rảng kháo nhau. Bà con ơi, tới xem gieo cầu đi nè, vui lắm, nhộn nhịp ghê. Tam Tạng đứng bên đường nói với hành giả, con nhìn kìa, nhân vật áo mũ, nhà cửa, đồ dùng, cách nói năng trò chuyện ở đây cũng chẳng khác gì bên đại đường nhà mình. Ta nhớ lại tiền mẫu là Tục Gia cũng đã gieo cầu thêu gặp duyên cũ kết làm vợ chồng. Ở đây cũng có phong tục ấy, lạ thiệt. Hành giả nói, chúng ta cũng đi xem coi ra làm sao. Tam Tạng nói, không nên đâu, chúng ta ăn mặc thế này không tiện, sợ sinh hiềm nghi đó. Hành giả nói, sư phụ, thầy đã quên những lời nói của sư già chùa cấp cô lát vàng rồi. Một là ta đi xem lầu hoa, hai là để nhân tiện phân biệt rõ thật dối. Với lại, đương bận rộn nhộn nhịp như vậy, vua tất mãi chờ nghe tin vui của công chúa, còn lúc nào ngồi triều mà xét việc nữa chứ. Ta đi tới chỗ đó đi thôi. Tam Tạng nghe nói, cất bước đi theo hành giả, thấy tất cả các hạng người đều ở nơi đó xem gieo cầu. Ôi, biết đâu lần đi này lại là ngư ông vừa thả dây câu xuống đã giật ngay lên chuyện thị phi. Nói về quốc vương nước Thiên Trúc, vì yêu núi non hoa cỏ, năm kia đưa hậu phi, công chúa đến vườn ngự uyển thưởng trăng, đã khua động một con yêu tà. Nó đến bắt công chúa thật đem đi, còn nó thì biến ra một nàng công chúa giả. Biết là giờ này, hôm nay, tháng này năm này, Đường Tăng sẽ đến nơi đây. Nó dựa vào cái giàu của nhà nước, dựng một lầu hoa, định kén Đường Tăng làm chồng, hút lấy Dương Nguyên Lành, để thành bậc thượng tiên Thái Ất. Vừa đúng giờ ngọ ba khắc, Tam Tạng cùng hành giả đi lẫn vào đám đông người, đến gần dưới lầu, nàng công chúa mới thắp một tuần hương khẩn cầu trời đất. Hai bên tả hữu có tới 70 nàng hầu, gái đẹp cô hầu bưng quả cầu thêu liếc nhìn, thấy Đường Tăng đã đi đến gần, liền cầm lấy quả cầu thêu chính tay ném lên đầu Đường Tăng. Đường Tăng giật nảy mình, làm dẹo cả mũ tỳ lư, vội vã hai tay đỡ lấy quả cầu, nhưng đến giúp một cái, quả cầu ấy đã lọt vào trong tay áo. Ở trên lầu mọi người cùng nhau reo ầm lên. Ai cha cha, gieo trúng vị hòa thượng rồi. Bà con ơi, gieo trúng vị hòa thượng nè. Ôi, tất cả những người lấy buôn ở ngã tư đầu phố đều reo hò quay lại, cướp lấy quả cầu, bị hành giả quát một tiếng nghiến hai hàm răng lại, dương mình lên một cái cao giọt lên tới 3 trượng, nom rất oai phong. Mọi người sợ hãi, đều chạy dạt cả ra, không dám tới gần nữa. Thoáng một cái mọi người tan đi hết, hành giả hiện rõ bản tướng cung nga thái nữ và các quan thái giám lớn nhỏ ở trên lầu bước xuống, đến trước mặt Đường Tăng sộp lại nói, bẩm quý nhân, mời ngài vào triều đường ăn mừng. Tam Tạng vội vàng đáp lễ đỡ mọi người dậy, ngoảnh lại oán trách hành giả nói, cái con khỉ này, nhà ngươi làm hại ta rồi. Hành giả cười nói, quả cầu thêu gieo trúng ngay trên đầu thầy, lọt vào trong tay áo thầy, mắc mớ gì tới con mà thầy oán trách chứ. Tam Tạng nói, như vậy thì phải tính sao đây? Hành giả nói, sư phụ cứ yên tâm, đi vào triều ra mắt vua, còn con về quán dịch báo cho bát giới Sa Tăng ở đó chờ đợi. Nếu công chúa không bằng lòng sư phụ thì thôi, đổi quan văn xong rồi đi. Còn nếu cố ý ép uổng, sư phụ cứ nói với quốc vương rằng, xin cho gọi đồ đệ tôi đến, để tôi dặn dò chúng mấy câu. Khi họ đã gọi 3 đứa tụi con vào triều rồi á, bấy giờ con sẽ phân biệt rõ thật giả. Đó là cái mẹo dựa hôn nhân bắt yêu quái đó. Đường Tăng bất đắc dĩ phải theo, hành giả trở về trạm nghỉ. Đường Tăng bị cung nga thị nữ xúm lại, đỡ đến trước lầu. Công chúa xuống lầu, tay ngọc nâng niu, cùng lên xe báu nghi vệ sắp hàng hai bên trở về trong triều. Quan hoàng môn vội vào tâu trình: Tâu vạn tuế, công chúa nương nương đỡ dắt một vị hòa thượng cầu theo gieo trúng, hiện ở ngoài ngõ môn đợi lệnh. Quốc vương nghe tâu trong dạ không thích, ý muốn đuổi đi, song không biết ý công chúa thế nào, đành phải nén lòng mời vào. Công chúa cùng đường tăng vào đến dưới điện Kim Loan, chính thực là một cặp vợ chồng hô vạn tuế, hai bên tà chính lại nghìn thu. Hai người làm lễ xong, vua truyền gọi lên điện bắt đầu phán hỏi. Nhà sư ở đầu đến, được con gái trẫm gieo cầu tình phải không? Đường tăng rạp mình tâu lên. Bần tăng là người bên Nam Thiệm Bộ Châu được hoàng đế nước Đại Đường sai đến chùa Đại Lôi Âm bên Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Nhân có quan văn đi đường trường phải đến chầu vua xin đổi. Khi đi đến mé dưới lầu hoa nơi ngã tư đầu phố, dè đâu công chúa nương nương gieo cầu xuống, tên phải đầu bần tăng. Bần tăng là người đã xuất gia, đâu dám sánh đôi với cành vàng lá ngọc. Muốn trông tha tội chết cho bần tăng, đổi lấy quan văn cho được sớm đi tới Linh Sơn bái Phật cầu kinh. Khi về đến nước sẽ ghi tạc ơn to của bệ hạ mãi mãi. Quốc vương nói, nhà ngươi á là thánh tăng bên Đông Thổ, chính thật là nghìn dặm nhân duyên ràng chỉ thắm đó. Công chúa, con gái quả nhân ở năm nay 20 tuổi, chưa kết hôn. Hôm nay chọn được ngày giờ đều tốt cả cho nên mới kết lậu hoa gieo cầu. Vừa hay nhà ngươi đến thì gieo trúng. Trẫm tôi không thích lắm đâu, nhưng không biết ý công chúa thế nào. Công chúa cúi đầu tâu, tâu phụ vương, thường có câu, kình nghê vui thú kình nghê, tép tôm thì lại vui bề tép tôm. Con đã thề nguyền từ trước, theo quả cầu này á, khấn cùng trời đất thần minh, gieo cầu nhờ trời xe. Ngày nay, gieo trúng thánh tăng, âu cũng là nhân duyên từ kiếp trước, nên kiếp này mới gặp gỡ, đâu dám đổi rời. Xin phụ vương cứ kén thánh tăng làm phò mã đi. Quốc vương mừng rỡ, liền truyền cho quan chính đài tòa khâm thiên giám chọn ngày tốt. Một mặt sắm sửa đồ trang sức, lại chiếu chỉ cho cả thiên hạ đều biết. Tam Tạng nghe nói chẳng thèm cảm ơn, chỉ nói, xin buông tha, xin buông tha cho. Quốc vương nói, hòa thượng này không biết điều gì hết, trẫm đem sự giàu sang của cả một nước kén nhà ngươi làm phò mã, tại sao không muốn ở đây hưởng dụng, cứ ngoài ngoảy mà đòi đi lấy kinh chứ? Nếu còn từ chối, ta sẽ sai quan Cẩm Y đem chém đầu. Đường tăng sợ hãi, chẳng còn hồn vía, rung lập cập vội vàng dập đầu trình tâu. Xin cảm ơn to của bệ hạ, nhưng bần tăng đi chuyến này có 4 thầy trò cả thảy, còn 3 người đồ đệ ở ngoài, bây giờ xin vâng lời nhưng chưa hề dặn dò chúng được điều gì. Muôn trông cho gọi chúng đến đây, đổi giấy quan văn cho bọn chúng đi để khỏi lỡ công việc sang Tây. Quốc vương y lời tâu và nói, các đồ đệ đó hiện ở đâu? Tam Tạng nói, thưa, hiện ở nhà quán dịch hội đồng. Tức thì nhà vua sai các quan đi triệu 3 đồ đệ của thánh tăng đến lãnh quan văn mà đi sang Tây Thiên để thánh tăng ở lại làm phò mã. Đường tăng chỉ còn cách đứng dậy hầu bên. Lại nói hành giả từ lúc cáo biệt đường tăng ở dưới lầu hoa cứ đi được vài bước lại cười mấy tiếng. Vui sướng trở về trạm nghỉ. Bát Giới Sa Tăng đón tiếp hỏi, đại sư huynh, có chuyện gì mà vui dữ vậy? Sư phụ đâu? Sao không thấy về? Hành giả nói, sư phụ hả? Sư phụ bây giờ đang rất là sung sướng. Bát Giới nói, nói cái gì mà không có đầu có đũa gì hết trơn à. Chưa được gặp Phật cầu lấy kinh về mà đã vui sướng cái nỗi gì chứ? Hành giả cười nói, để từ từ ta kể cho mà nghe. Ta và sư phụ vừa đi đến dưới lầu hoa ở ngã tư đầu phố á, vừa hay được nàng công chúa trong triều gieo cầu, mà biết trúng ai không? Ha, trúng vào sư phụ á. sư phụ bị bọn cung Nga thái nữ thái giám đưa đón đến trước lầu, cùng ngồi xe với công chúa vào triều rồi. Mai mốt đầy sư phụ làm phò mã, như vậy không phải là tin vui cho chúng ta sao? Bác Giới nghe lời dậm chân vuốt ngực nói, biết vậy thì hồi nãy tôi cũng đi, chỉ tại cái chú sa tăng này nè. Đừng có ngăn trở thì tôi đã đi tuốt tuột đến dưới lầu hoa. Quả cầu thiêu gieo trúng vào đầu lão trư này, công chúa lấy ngay mình lại thì chẳng tốt hơn hả? Vớ mẹ mày như thế mới thú làm sao? Sa tăng tiến lên vuốt vào mặt y một cái nói, nói mà không biết xấu hổ, mặt mũi người ngợm, ngó đẹp quá ha. Phải mà vô phúc cầu gieo trúng sư huynh, lại khổ cả đêm, người ta phải đốt giấy tiền tiễn tống, ai còn dám rước cái của nở mấy vào nhà nữa. Bác Giới nói, cái đồ cột nhà cháy, nhà cậu không biết thú gì cả. Tôi hả, xấu thì xấu, nhưng vẫn có chút phong vị chứ. Xưa có câu, thịt da thô kệch, xương cốt cứng mạnh, mỗi người mỗi vẻ, ai cũng có cái tốt của mình. Hành giả nói, thôi thôi chú ngốc, đừng có lảm nhảm nữa, thu xếp hành lý, chỉ sợ sư phụ người sốt ruột, lại kêu la chúng ta phải đi vào triều để bảo hộ người đó. Bác Giới nói, đại sư huynh nói sai rồi, sư phụ làm phò mã, vào trong cung, giao hoàng với con gái hoàng đế, không còn phải trèo núi lê đường, gặp yêu, gặp quái nữa, còn cần gì đại sư huynh phải bảo hộ chứ. Người đã ngần ấy tuổi đầu, còn không biết cách hay sao, mà sư huynh phải đi giúp đỡ. Hành giả túm chặt ngay, lấy tay Bác Giới thụi cho mấy cái quát mắng, cái đồ bị thịt nhà mi, vẫn chưa dứt lòng dâm, nói láo nói lếu cái gì. Huynh đệ đang khi cãi cọ đã thấy viên dịch thừa đến báo nói, thánh thượng có lệnh, sai các quan đến mời ba vị thần tăng. Bác Giới nói, hả, cái gì, mời chúng tôi hả, mời chúng tôi có chuyện gì chứ? Dịch thừa nói, vị lão thần tăng may được có công chúa nương nương gieo cầu trúng phải, được kén làm phò mã, cho nên sai quan đến mời các vị. Hành giả nói, các quan đâu, bảo họ vào đây. Mấy quan đó trông thấy hành giả làm lễ xong rồi, không dám nhìn, miệng cứ lầm bầm nói thầm, ôi là quỷ, là quái ư, hay là thiên lôi dạ xoa đây. Hành giả nói, muốn nói gì thì cứ nói đi, sao lại cứ lầm ba lầm bầm trong miệng vậy? Viên quan sợ người run như dẻ, hai tay cầm thánh chỉ giơ lên miệng cuốn quýt, công chúa tôi mời đi ăn đám cưới. À, công chúa mời đi. Bác Giới nói, chúng tôi đây không có đồ tra tấn, không đánh người đâu, đừng có sợ. Cứ từ từ mà nói, làm gì dữ vậy? Hành giả nói, người ta không sợ chú đâu, chỉ sợ mặt mũi của chú đó. Thôi, thu xếp hành lý đi, dắt ngựa vào triều gặp sư phụ để bàn tính công việc. Đó thật là lối vào chật hẹp khôn đường tránh, định chấp ái ân hóa địch thù. Chưa biết khi gặp quốc vương nói những gì, xem tới hồi sau sẽ rõ.